quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Hồi chiều chúng ta thấy lời khai thị của Ấn Tổ nó bao gồm cả lục độ vạn hạnh. Nếu mà nay chúng ta nói về tam học là giới định huệ, thì chư vị cũng thấy hình như là lời Tổ cũng có bao cái này luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì với cái pháp môn niệm Phật thì giới định huệ chính là tín nguyện hạnh. Tín là cái giới của pháp môn niệm Phật đấy. Người thực hành cái pháp môn niệm Phật, tu hành theo cái pháp niệm Phật mà cái lòng tín yếu thì gọi là phá giới pháp môn niệm Phật. Tại vì tất cả cái thành tựu trong pháp môn niệm Phật nó khởi đầu bằng chữ tín, nghĩa là tín tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói là một người niệm Phật tinh chuyên, cậu muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công phu rất là cao, nhưng mà chỉ cần một cái niệm nghi ngờ nhỏ trong tâm thì chỉ sanh về cái nghi thành trên cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ không được nhập phẩm. Nghi thành trên cõi Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là mình cũng sinh vào cái hoa sen, nhưng mà hoa sen đó không có nở ra, nó không được bay lên trời, nó không tự tại, nó chỉ nằm dưới đất thôi. Và cái người mà ở trong cái hoa sen đó phải chịu cái ách nạn là 500 năm không nghe được pháp Phật, không nhìn được chư đại Bồ Tát ở trên cõi Tây Phương. Nghĩa là Ngài nói dù là niệm Phật rất là tinh chuyên và cũng ngày ngày nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa, nhưng chỉ cần một cái niệm nghi ngờ nhỏ mà đành phải chịu cái nạn ở trong cái nghi thành, cũng là cái hoa sen ao liên trì đó. Chính vì vậy mà chúng ta tu hành đừng nên sơ ý, chao đảo cái niềm tin uổng vô cùng. Một người hồi giờ không tu, nhưng mà khi gặp cái cơ duyên ban hộ niệm chẳng hạn, người ta tới giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu con đường vãng sanh, mà người đó phát khởi niềm tin một cách vững vàng ngay lập tức, kịp thời, một ngày hai ngày người ta niệm Phật với tín hành nguyện đầy đủ, vậy mà người ta vãng sanh. Còn những người mà niệm Phật như chúng ta, dù trải qua nhiều năm nhiều tháng, nhưng mà niềm tin nghi ngờ, mất phần vãng sanh là chuyện thương lắm. Tại vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói những người mà sanh vào cái nghi thành là những người có công phu rất là cao, tha thiết nguyện vạn sanh nữa mà chỉ nghi ngờ một chút phải chịu như vậy đấy. Tuy nhiên chư vị cũng đừng có nghĩ rằng là nghi thành ở trên cõi Tây Phương cái nạn đó khó lắm. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói dù ở trong nghi thành nhưng cái đời sống của người mà ở trong cái hoa sen còn hơn cái phước báu của cái ông vua trời Dạ Ma Thiên đấy. Giống như là chư vị mình thấy như vậy mới thấy cái cảnh Tây Phương bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Chính vì thế mà Hòa Thượng Tịnh Không đưa ra cái ngũ khoa. Hôm nay mình khai thác ra nhiều quá rồi. Nào là tam phước cũng có trong đó luôn, rồi lục hòa cũng có trong đó luôn, bây giờ tam học cũng có trong đó luôn, rồi lục độ cũng có trong đó luôn. Và đến nỗi mà thập đại nguyện vương của chư Đại Bồ Tát nó cũng nằm trong đó. Chính vì thế mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói những người nào mà thực hiện cái pháp môn niệm Phật là thực hiện một cái pháp môn mà nó vượt qua cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu mà chư vị muốn biết Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu thì cứ về cõi Tây Phương biết liền. Ngài đang hướng dẫn thanh chúng ở trên đó, bất khả tư nghị. Giới, định. Hồi sáng mình cũng có nói cái định ở trong lục độ, bây giờ mình nói cái định trong tam học. Chính cái câu A Di Đà Phật nó bao quát cả cái định của tam học. Mà thực ra người niệm Phật định cái tâm mình trong câu A Di Đà Phật, định cái hướng về là Tây Phương Cực Lạc, cứ vậy mà định, không có trao đảo tinh thần. Thì đây là cái đại định đấy, mà trong kinh Vô Lượng Thọ cũng là cái chánh định đấy. Những người nào mà thực hiện được cái ý nguyện là quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc thì người đó là đi vào cái chánh định, gọi là chánh định tụ, sự thành tựu bởi cái chánh định này, nhất định chứng ư A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề đấy. Cho nên nếu mà chư vị tới đây tu hành mà nghe lời Phật dạy, đời mà pháp tịnh độ thành tựu. Tịnh độ là gì? Là người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị thực hiện trong tâm của mình một đường đi vững chắc như vậy thì chư vị đã đạt được cái đỉnh rồi đấy. Mà sáng mình cũng là đại định đấy, chứ không phải tiểu định đâu. Vì sao vậy? Trong kinh Phật có nói những vị mà Bồ Tát rồi mà nhiều khi còn nghi ngờ câu A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta là phàm phu mà tin vào cái câu A Di Đà Phật vững vàng, nhất định một đời này phải đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay mình nói quá nhiều rồi. Từ vị trí nào, bất cứ một vị trí nào, khi gặp câu A Di Đà Phật, chộp ngay cái cơ hội này đi thắng về Tây Phương, thì người đó nhất định một đời thành tựu đạo quả. Niềm tin không được chao đảo, niềm tin không được phân vân, niềm tin không được bữa có bữa không. Và cái hành trì chúng ta có giờ rảnh là niệm Phật, ngoài niệm Phật không niệm bất cứ cái nào khác. Nếu mà có người nào nói như vậy thì anh phân biệt chấp trước làm sao? Không, tôi không phân biệt chấp trước, mà tôi nghe lời Phật dạy y giáo phụng hành. Phật dạy là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, nhất định mình cứ làm như vậy. Ngài Đại Thế Chí nói nhất định tịnh niệm tương kế cầu A Di Đà Phật, nhất định tâm này sẽ khai mở. Mình nghe theo Đại Bồ Tát, mình nghe theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe theo A Di Đà Phật, dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu nặng khi gặp danh hiệu của ta, phát tâm tin tưởng, tâm tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi niệm danh hiệu của ta, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài thì không thành Phật. Chắc chắn là những cái lời kinh này chư vị nghe qua thường lắm, nhưng mà giờ dám nhắc lại để chúng ta cũng vững niềm tin. Khi mà niềm tin vững thì tự nhiên cái tâm hồn chúng ta không chao đảo, nghĩa là bên ngoài người ta nói gì nói nhất định mình không được lay chuyển, bên trong dù có gì nữa đừng có để cái tâm mình xào xuyến, gọi là ngoài bất trước tướng, nội bất động tâm. Cái hình tướng ở ngoài không bao giờ động đến cái tâm bên trong, thì chúng ta đã đi vào chữ định. Nếu mà tại cái cuộc sống này mình chưa phát huệ thì khi mà vãng sanh về Tây Phương nhất định chuẩn bị cũng phát huệ, chắc chắn bao năm. Có nhiều cái người tu hành mà không nghiên cứu kinh kỹ dám ra tuyên bố nói rằng đi về Tây Phương thì chẳng qua lên đó hưởng nhàn chứ vẫn còn trong lục đạo luân hồi, vô cùng sai. Nói sai kinh Phật, nói sai lời Phật dạy. Về trên Tây Phương là một đời gọi là nhất sanh thành Phật đấy, là một đời thành Phật đấy. Đừng có nói sai lầm mà mang cái tội phỉ báng Phật pháp. Khi mà về được Tây Phương Cực Lạc, thấy Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, chư đại hải chúng tới ôm chúng ta, trời ơi sao mà con nhỏ như vậy, con có phước báo lớn như vậy. Hồi Thượng Đình Không có lần người dán nói, chư đại hải chúng nói, trời ơi chính ta này, ta tu tới vô lượng kiếp rồi ta biết chỗ này, còn các vị sao mà giỏi quá vậy, một phàm phu tục tử tội chứng đầy dễ trơn mà có một đời lên tới đây luôn, mà lên trên cõi Tây Phương là một cái là chỉ có một đẳng cấp à, là vị Bất Thối Bồ Tát. Ở trên cõi Hoa Nghiêm Tức 52 vị, còn ở trên cõi Tây Phương chỉ có một vị. Mà thực ra trên cõi Hoa Nghiêm 10 vị đầu tức là thập chín đó, còn ở ngoài biển. Lên tới sơ trụ rồi mới vô ra được. Còn ở trên cõi Tây Phương toàn là Bất Thối Bồ Tát tay trong tay luôn. Cho nên mình thường nghe là Bồ Tát Bất Thối Vi Bằng Bạn Lữ đấy, là cái câu đó đấy. Đây là bất khả tư nghị. Tại sao vậy? Xin thưa với chị vị, nếu mà thực sự trong đời này chư vị tin tưởng vững vàng, không còn sao xíu, mình đi niệm Phật là nhất định để cho mình vãng sanh. Đừng niệm Phật tìm một chút phúc báo nha, niệm Phật tìm một chút an khang nha, niệm Phật tìm một chút thanh tịnh nha, niệm Phật tìm một chút chứng đắc gì đó nha, niệm Phật tìm một chút phước báo gì đó nha. Tất cả những cái đó phải loại ra khỏi cái tâm của mình đi. Xin thưa với chị vị, thẳng thắn như vậy đấy. Nếu mà còn gỡ một chút như vậy, nhất định mất Phật vãng sanh đấy. Cho nên tín nguyện hành là giới định huệ, nhất định đừng có ly ra. Có rất nhiều người nói là tôi đi niệm Phật để cho tâm an định, sai đấy. Báo nắm sai đấy. Tại sao? Tại vì chờ cho cái tâm thanh tịnh có chừng vạn kiếp sau mới thanh tịnh cái tâm lần. Mà hãy dừng cái tâm loạn này mà đi về Tây Phương đi. Dùng cái tâm trí thành trí kính hiền hòa mà đi về Tây Phương đi chị vị ơi. Đừng cầu thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh lần. Ngài Tịnh Không muốn là buông xả ra thì tự nhiên tự tại. Tự tại là thoải mái đó. Người thoải mái là người thanh tịnh đấy. Chắc với người cầu thanh tịnh là thanh tịnh đâu. Nên nhớ như vậy. Cho nên chư tôn nó có ý nghĩa trong đó. Tại sao Ngài cấm chúng ta không cầu tâm thanh tịnh? Tại vì cầu tâm thanh tịnh là vẫn cầu chứ không phải là tránh cầu đâu. Phật chỉ cho phép chúng ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì chúng ta là phàm phu tục tử, không bao giờ có thể thanh tịnh được cái tâm này đâu. Một người phàm phu mà cầu thanh tịnh là cầu của Bồ Tát đấy. Chưa được Bồ Tát mà cầu theo cái cầu của Bồ Tát là sai, gọi là vọng niệm. Nên nhớ. Cho nên tất cả những bên ngoài đem đến hoàn toàn để cái tâm nó thoải mái đi, thì tự nhiên người đó là người trên đường thanh tịnh. Chính Đức Quan Thế Âm nói, người thành tâm trí thành niệm Phật thì chân tâm tự tánh của họ nó mở ra từng phần mà họ không hay. Tại sao không hay vậy? Tại vì là phàm phu. Nó mở ra như vậy nhưng mà bên cạnh nó vẫn còn nghiệp chướng tràn trề, cứ sẵn sàng đóng kín lại. Cho nên giới là niềm tin. Định chính là định vào trong câu A-di-đà Phật, định vào Tây Phương Cực Lạc, nhất định đừng có định chỗ khác. Ai nói gì nói, tức là có chủ định chứ không phải là khổ yên. Rồi, huệ. Huệ từ đâu? Câu A-di-đà Phật là tự tánh, là chân tâm của chúng ta đấy. Thường thường người ta gọi là minh tâm kiến tánh. Chính cái câu A-di-đà Phật nó làm cho chúng ta minh tâm kiến tánh đấy. Trong thiền tông thường hay nói là trực chỉ nhân tâm. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ nhân tâm là ở đâu? Chính là câu A-di-đà Phật đấy. Ta niệm câu A-di-đà Phật niệm thắng cái chân tâm luôn. Cho nên cái pháp môn niệm Phật không còn có trước sau nữa. Nhân quả đồng thời rồi. Lấy ngay cái quả vị Phật mà tu thành Phật đấy chứ vậy ạ. Vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Không có một cái nào mà có thể là vượt qua cái chỗ này hết trơn. Người ta còn đi tìm con đường gọi là đi thắng vào chân tâm, phải trải qua trùng trùng ách nạn về kiến tư hoặc, trần sa hoặc phát từng phẩm vô minh hoặc tái qua vô lượng kiếp. Còn ta là một hàng phàm phu niệm thắng chân tâm hiển lộ. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, quyết làm quyết giả đi. Một câu A Di Đà Phật, giới định huệ đầy đủ, ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.